Thưa các anh chị, tôi vừa mới vào lớp thì đã nhận được cái thắc mắc này. Xin cha giải thích cho chúng con được hiểu về ơn nói tiếng lạ. Con rất thắc mắc vì có lần tham dự lớp Kinh Thánh cầu nguyện, thấy nhiều người lạm dụng ơn nói tiếng lạ và họ cho là họ được ơn ấy. Cái câu hỏi này nó nằm ở trong 1 Côrintô, có nghĩa là trong phần mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Thế cho nên thay vì trả lời bây giờ thì ta cứ tuần tự mà tiến thôi, phải không? Đúng là hôm nay thư thứ nhất Côrintô đặt ra nhiều vấn đề. Tôi đề nghị là trong giờ này chúng ta sẽ tập trung vào 3 vấn đề. Thứ nhất là cử hành bữa tối của Chúa. Thứ hai là các đặc sủng và đời sống cộng đoàn. Và thứ ba là sự phục sinh. 3 đề tài rất là lớn. Hy vọng là có thể chia đều thời gian ra để tìm hiểu mỗi đề tài một chút. Trước hết là xin các anh chị lấy 1 Côrintô chương 11. Chính ra thì là phần của tuần trước đó, nhưng mà ta không có đủ thời giờ, cho nên tuần này ta phải nhắc lại một chút. Trong bản văn của các anh chị thì đề là bữa tiệc của Chúa, còn tôi thì tôi dùng từ là bữa tối của Chúa. Dịch cho nó sát đấy mà. Bữa tối của Chúa là có ý nói đến cái gì đây?
Tiệc ly.
Đúng rồi, là bữa tiệc ly của Chúa Giêsu và các môn đệ. Nhưng mà đối với chúng ta ngày hôm nay đây này, thì bữa tối của Chúa nói đến cái gì? Thánh lễ. Vậy thì bây giờ trước hết chúng ta để ý, xin mời các anh chị cùng đọc từ câu 17 cho đến câu 22 xem. Bởi vì đây là phần mà Thánh Phaolô đặt vấn đề, nêu sự kiện, tức là tình trạng thực tế trong cộng đoàn tín hữu Côrintô đang xảy ra cái gì. Mời các anh chị nào.
Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh rẻ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu.
Như vậy các anh chị thấy tình hình của cộng đoàn tín hữu Côrintô không lạc quan lắm. Và Thánh Phaolô nhấn mạnh đến hai điều này. Thứ nhất đó, là có sự chia rẽ trong cộng đoàn. Sự chia rẽ này thì chúng ta đã đọc ngay từ đầu của thư Côrintô rồi. Người thì bảo mình là phe Apollo, người khác thì phe Kepha, người khác thì phe Phaolô. Mà chả lẽ Phaolô chịu đóng đinh cho anh em sao? Trước hết là tình trạng chia rẽ này. rồi gắn với tình trạng chia rẽ đó là tình trạng mà đức bác ái hầu như không có khi người ta tụ họp lại để cử hành thánh thể. Bằng chứng là ai đến đó thì lo đánh bữa riêng của mình, cho nên người nghèo thì đói, mà người giàu có thì không những no mà lại còn say nữa cơ. Thế thì đâu còn ý nghĩa là cộng đoàn cử hành bữa tối của Chúa. Đấy, vấn đề mà Thánh Phaolô đặt ra là như thế, nêu lên tình trạng thực tế. Thế bây giờ, để dẫn người tín hữu Corinto về với ý nghĩa đích thực của bữa tối của Chúa, thì Ngài làm cái gì? Từ câu 23 cho đến câu 27, cũng là chương 11, Thánh Phaolô kể lại việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Nhưng tôi xin các anh chị lưu ý dùm điểm này, là trước khi kể lại việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, thì ở câu 23 đó Thánh Phaolô nói làm sao? Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Đấy, cái câu đấy. Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, thì bây giờ tôi truyền lại cho anh em. Như vậy, cái việc cử hành bữa tối của Chúa có phải là sáng kiến của Phaolô không?
Không.
Dạ thưa không. Điều này quan trọng nhé. Không phải là sáng kiến của Phaolô, mà điều đấy chính Phaolô đã được nhận lãnh từ Chúa và bây giờ truyền lại cho anh em trong cộng đoàn. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cử hành thánh thể không phải là bởi vì đấy là sáng kiến riêng của mình thích cho nên mình bày đặt ra, nhưng đây là một truyền thống mình đã được đón nhận từ Chúa và hội thánh từ lâu đời. Tôi phải nhấn mạnh với các anh chị điều đó, bởi vì có một số người nắm không rõ, cho nên bảo rằng ôi giời, cái chuyện mà làm lễ là mấy ông cha ông bày vẽ ra, như còn ngày xưa Chúa đâu có bảo thế. Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy mà. Và chúng ta sẽ gặp lại công thức này của Phaolô không chỉ một lần ở đây mà còn ở nhiều chỗ khác. Tôi lãnh nhận, bây giờ tôi truyền lại. Mai mốt các anh chị đi dạy giáo lý, đi giảng đạo cho người ta, các anh chị cũng có thể nói như vậy. Tôi lãnh nhận, bây giờ tôi truyền lại. Đức tin là cả một dòng sông sự sống được luân chuyển từ bao đời đến chúng ta và lại được chuyển đến bao nhiêu thế hệ khác. Đừng quên lời Thánh Phaolô nhấn mạnh. Rồi tiếp đó, chúng ta không có giờ cho nên không thể đọc từng từ một trong bài tường thuật đó. Tôi chỉ nhấn mạnh một vài chỗ, cũng ở câu 23. Ngài truyền lại cái gì? Trong đêm bị nộp. Thấy không? Trong đêm bị nộp. Nhấn mạnh cái từ đêm bị nộp. Mà ai nộp? Ai nộp? Ai nộp Chúa Giêsu? Judas. Và cùng với việc Judas nộp thầy mình cho quân thủ là sự phản bội của các môn đệ khác nữa, bởi vì các ông bỏ chạy hết. Bối cảnh rõ ràng, chúng ta sắp bước vào tuần thánh này, chúng ta sẽ được nhắc lại cái điều đấy. Trong đêm bị nộp, chính các môn đệ Chúa Giêsu nộp thầy cho quân thủ, nộp trực tiếp như là Judas đã nộp, và nộp gián tiếp bằng sự yếu đuối và phản bội của mình. Và trong bối cảnh của cộng đoàn tín hữu Corinto, cử hành thánh thể mà chia rẽ nhau, mà để cho người thì say mềm, kẻ thì không có cái mà ăn. Đấy có phải là sự phản bội Chúa không? Đấy có phải là sự phản bội ý nghĩa đích thực của bí tích thánh thể không? Đấy câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra là như vậy. Mình đặt thoáng qua là mình không có thấy vấn đề. Lưu tâm những từ quan trọng như thế thì sẽ thấy rõ hơn. Tiếp đó ở câu 24, câu rất quen đối với chúng ta, bởi vì có thể nói là nghe hàng ngày nếu những ai đi lễ hàng ngày. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Vì anh em hiến dâng cho Thiên Chúa Cha, đúng rồi, nhưng mà hiến dâng vì anh em. Cái từ vì anh em đó là quan trọng lắm. Thành thử ra ý nghĩa của bí tích thánh thể là vì anh em. Bản thân tôi làm linh mục, tôi vẫn hay nghĩ đến điều này. Thực sự nếu mà mình dâng lễ theo ý nghĩa là mình cứ đọc đúng lời truyền phép của Chúa mà thôi thì không có gì là khó. Nhưng mà khó nhất đó là khi mình làm linh mục thì theo giáo lý của giáo hội mình đọc những lời đó là in persona Christi, tức là không phải với tư cách cá nhân của mình mà là trong tư cách Chúa Kitô. Và như vậy khi mà mình đọc đó thì là chính Chúa đang nói. Và làm sao mình phải hòa cuộc đời của mình vào lời Chúa đang nói? Bởi vì mình đọc cái câu đó là in persona Christi, trong tư cách của Chúa Kitô. Vậy thì làm sao mình cũng có thể hòa cuộc đời của mình trong đó mà nói rằng đây là mình tôi hiến dâng vì anh chị em? Khó vô cùng. Nhưng mà khi đấy đó thì việc cử hành thánh thể mới trọn nghĩa. Và nếu không thì chỉ là nghi thức thôi, mình làm cho nó xong. Cho nên một trong những điều sợ nhất đối với các linh mục đó là làm lễ quá nhiều. Bởi mà khi phải làm lễ quá nhiều trong một ngày thì nó dễ trở thành nhàm chán như cái máy vậy. Đọc mà không ý thức điều mình đọc, nói mà không ý thức điều mình nói, đấy là điều nguy hiểm nhất. Thế Thánh Phaolô nhấn mạnh cái từ đấy nhá, vì anh em. Một chỗ nữa đó, tôi xin các anh chị quan tâm là khi chúng ta đi lễ, chúng ta nghe đọc lời truyền phép á, thì chỉ có trong phần mà lời truyền phép đọc trên chén rượu mới có cái câu hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Nhưng ở đây này, trong thư thứ nhất Corinto thì cái câu đó là một lần hay hai lần?
Hai lần.
Khi Chúa Giêsu nói đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em thì Ngài nói tiếp anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Rồi sau đó Ngài cầm lấy chén rượu và nói chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Ngài cũng nói thêm mỗi khi uống anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Hai lần chứ không phải một lần. Thế cho nên mỗi khi chúng ta cử hành thánh thể là chúng ta thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Và tôi xin nói ngay, cái từ tưởng nhớ ở đây nè, nó không chỉ là nhớ về một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Ở đây có thời giờ thì phải mở lại sách Xuất Hành mới thấy được cái ý nghĩa của từ tưởng nhớ trong Thánh Kinh. Không phải chỉ là nhớ về quá khứ mà còn là hiện tại hóa, làm cho cái biến cố của quá khứ nó trở thành hiện tại và đồng thời hướng tới tương lai. Cho nên nó có ba chiều kích của thời gian cơ, chứ không phải chỉ là một. Chính vì thế mà tôi mới viết cho các anh chị là ba chiều kích thời gian hòa với nhau. Thứ nhất á, quá khứ. Khi ta cử hành thánh thể, ta cử hành bữa tối của Chúa là ta nhớ lại những biến cố quá khứ. Chúa Giêsu ăn bữa tiệc ly với các môn đệ và sau đó Ngài ra đi chịu chết. Đó là quá khứ. Nhưng mà đồng thời lại có chiều kích hiện tại nữa, tức là cộng đoàn chúng ta đang cử hành, làm cho cái biến cố của quá khứ nó trở thành biến cố của ngày hôm nay, ở đây và lúc này. Và chiều kích thứ ba đó là tương lai, có nghĩa là chúng ta hướng đến ngày Chúa quang lâm. Chính vì vậy khi mà đọc lời truyền phép xong thì linh mục sướng lên cái câu đây là mầu nhiệm đức tin, thì chúng ta thưa lại làm sao? Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết
và tuyên xưng
Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Cho tới khi Chúa đến mới chiều kích tương lai. Thành thử ra những từ mà chúng ta dùng rất là quen, nhưng mà quen quá có khi mình quên mất cái ý nghĩa thực sự của nó ở trong Thánh Kinh đó. Từ nhớ đến, từ tưởng nhớ. Thì ở đây là cái dịp để nhắc cho chúng ta ý thức lại thôi.